Chàng rể ma giới, chương 672, hỏa chi nguyên lực, góc truyện audio.com, khế ước tỏa ra ánh sáng rồi dần dần thu lại, đại biểu cho việc khế ước đã ký kết xong. Quang chi huyết thệ là khế ước dạng chủ tớ, tuy chủ nhân không có cách nào giết chết người hầu nhưng có lực lượng của khế ước ở đó thì người hầu mãi mãi hiệu chung với chủ nhân, vĩnh viễn không vứt bỏ. Đây là một khế ước cao cấp mà nhân loại thường dùng. Nhưng đối với Trần Duệ thì chẳng qua nó chỉ là một tinh thần liên tiếp tốn chút linh khí là có thể giải trừ. Ánh mắt của Eudora có chút nghi hoặc, Simon, đây là tên thật của ngươi sao? Loại lực lượng khế ước này cho ta cảm giác cổ quái. Trước kia có phải ngươi đã từng ký kết khế ước với ai rồi không? Trần Duệ hơi kinh hãi, lực lượng khế ước của hắn là do tinh thần liên tiếp chế tạo. Hắn nhớ Tu La đã từng nói, loại khế ước này có quy tắc vô cùng đặc thù, không ngờ Eudora lại có thể cảm ứng được. Suy nghĩ của hắn nhanh chóng xoay chuyển, ta từng ký kết bình đẳng khế ước với mục sư Romana ở trấn Gudin. Sau này, mục sư Romana bất hạnh bị người hại chết, khế ước cũng vì thế mà giải trừ. Cảm giác của miện hạ chắc là có chút quan hệ với thiên phú đặc thù của ta, cũng chính là lực lượng tâm linh chi ngữ của tộc tinh linh. Thực lực chân chính của Eudora chắc hẳn là vẫn còn chưa đạt tới tầng thứ quốc độ hóa. Sở dĩ nàng ta có được thực lực cấp SS rất có thể là do lực lượng của Điện Thánh Quyến trợ giúp. Cũng giống như tăng phúc do phong hào đài phong tinh hoặc là tín ngưỡng khải giáp tặng cho. Xem ra cường giả bán thần chân chính rất có thể sẽ cảm ứng được đặc thù của khế ước tinh thần liên tiếp. Sau này, hắn tốt hơn hết là phải cẩn thận. Eudora hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thiên phú của Simon chắc là khá đặc thù. Hơn nữa, hiện tại đã ký kết khế ước thành công rồi, không sợ đối phương giở trò gì. Chẳng may mà tương lai cần ký kết khế ước với một người khác có giá trị hơn thì cứ trực tiếp giết chết tên hầu này là được. Thực ra thì trong tích tắc Trần Duệ tiếp thụ khế ước, sát cơ vốn vẫn ẩn tàng trong lòng thánh nữ mới được thả xuống. Trứng Phượng Hoàng là một trong những bí mật trọng yếu nhất của nàng. Nếu như ngự thú thuật của Simon không có cách nào thành công thì khẳng định hắn sẽ bị diệt khẩu. Loại sát cơ này, Trần Duệ mơ hồ phát hiện được. Mặc dù hắn không cảm giác được nhưng cũng đoán được phần nào. Vị thánh nữ miện hạ này cũng không phải là nhân vật thánh mẫu từ bi mà chân chính là một vị kiêu hùng. Eudora lấy ra một cái bình nhỏ chính là thứ mà Paul mang đến. Trần Duệ đột nhiên nhớ lại câu nói của Paul, hai bên không nợ nhau. Eudora mở cái bình ra, bên trong bình tỏa ánh sáng đỏ chói mắt, một cỗ lực lượng hỏa hệ nồng nặc thuần tịnh phát tán ra. Cả cung điện đều bị nhuộm trong ánh đỏ, cảm giác nóng rực tăng lên gấp trăm lần. Hàn khí của bạch cầu đã phát huy tới cực trí. Toàn thân Trần Duệ tỏa ra vũ khí nhàn nhạt nhưng nháy mắt bị bốc hơi không còn. Nếu như không phải trước đó Eudora đưa cho chiếc vòng cổ truyền kỳ cấp giảm sự xâm thực của lực lượng hỏa hệ xuống mức thấp nhất thì Richard khẳng định không thể duy trì nổi. Ngón tay Eudora vẽ vẽ trên không, một sợi hỏa diễm dạng lòng từ từ bị dẫn dắt ra khỏi bình, hóa thành một vòng tròn quấn quanh trứng Phượng Hoàng. Ngón tay Eudora bắt đầu trở nên biến ảo. Trần Duệ nhìn rõ, đó là thượng cổ phù ngữ đang kích hoạt và điều chỉnh tổ chim. Dần dần, hỏa diễm dạng lỏng kia biến thành từng phù hiệu ấn kỳ. Sau khi, góc truyện audio.com, chúng ngừng cố lại, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống, chỉ có trứng Phượng Hoàng mơ hồ nhiều hơn một chút màu đỏ. Đây là hỏa chi nguyên lực, người nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có mà đụng tới. Bởi vì hỏa chi nguyên lực ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ, sẽ biến ngươi thành tro bụi trong nháy mắt. Việc ngươi phải làm là lợi dụng tâm linh chi ngữ tiến hành câu thông với sinh mạng trong quả trứng ma thú kia, hướng dẫn nó hấp thú lực lượng của hỏa chi nguyên lực nhanh chóng ấp nở thành công. Tuân mệnh, miện hạ, Trần Duệ khom người lĩnh lệnh, đôi mắt đang cúi thấp lúc này lóe ra ánh sáng lạ. Quá bất ngờ, chẳng qua đây là một bất ngờ đầy vui mừng. Thì ra cái bình Pasali đưa kia lại là hỏa chi nguyên lực. Thật là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi có được lại chẳng tốn công. Đoàn chiến đặc sắc nhất chân tuyển thần điện kỵ sĩ sẽ bắt đầu vào ngày mai. Vào cuối cuộc chiến ta, Vatican Grande miện hạ, Philip Miu miện hạ đều sẽ xuất hiện. Lấy thành tích trước mắt của Paul thì sẽ trực tiếp tiến vào vòng thứ hai của giai đoạn quyết đấu. Richard, khi Paul không phải thi đấu, Eliza sẽ dẫn ngươi vào điện hỏa diễm này. Eliza, nếu như Richard cần tài liệu hay trang bị nào thì ngươi phải toàn lực phối hợp. Có động hướng gì thì phải báo cáo cho ta biết ngay. Các ngươi hiện tại lui xuống trước đi, ta còn phải bố trí một cái ma pháp trận nữa. Eliza và Trần Duệ đồng thời cáo lui. Trên đường đi, Eliza đã khoác lên một cái áo choàng che khuất toàn bộ vóc người hở hang vừa rồi. Nàng cười khanh khách nhìn Trần Duệ, chúc mừng ngươi, thánh quang thủ hộ kỵ sĩ Simon các hạ. Ồ, vẫn nên gọi ngươi là Richard đi. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một cái, kỵ sĩ thủ hộ chia ra làm 3 đẳng cấp. Bạch Diệu, Ngân Huy, Thánh Quang. Thánh Quang là kỵ sĩ thủ hộ cao cấp nhất. Xem ra, lão sư còn coi trọng ngươi hơn cả ta. Lần này, cho dù Paul đoạt được chức quán quân của cuộc tuyển chọn thần điện kỵ sĩ thì nhiều nhất cũng chỉ được làm Ngân Huy kỵ sĩ mà thôi. Địa vị vẫn còn thấp hơn ngươi đó. Trần Duệ sừng sốt, thế này thì Paul khó mà nhẫn nhịn được. Richard sẽ không cách nào đối mặt với Paul nữa, thậm chí còn có thể trở mặt thành thù. Trong thái độ đối địch của Eliza và Milan thì vị thánh nữ này dường như quen dùng thủ đoạn phân hóa, để mặc các đệ tử cạnh tranh. Nhìn từ góc độ khác, những người dưới mình càng mẫu thuẫn lớn thì uy hiếp với bản thân càng nhỏ, càng dễ bề điều khiển. Yên tâm, sau này có chuyện gì thì cứ tìm ta. Eliza nhìn bộ dáng cả kinh của hắn, cười mở lòng. Lấy thân phân thánh quang thủ hộ kỵ sĩ hiện tại của ngươi thì việc theo đuổi Milan chắc hẳn rất có khả năng thành công. Mắt Trần Duệ sáng lên, hắn gật gật đầu, thật cảm ơn ngươi, Eliza tiểu thư, vì sao ngươi lại trợ giúp ta nhiều như vậy? Ta không cách nào biểu lộ cảm kích của mình bằng lời nói. Gọi ta là Eliza, Eliza cười ngọt ngào, ta thích ngươi, nhưng mà ngươi không nên hiểu lầm, là thích thú đơn giản thôi. Từ khi ở thành Garden, ngươi thuận mắt hơn mấy tên có ý đồ với ta nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành bằng hữu đáng tín nhiệm nhất của mình. Ngươi đã là rồi, Eliza, tiểu thư. Không, Eliza, Trần Duệ phối hợp tỏ ra chân thành. Sau khi tạm biệt Eliza, Trần Duệ trở về thành Thánh Quang. Lúc hắn trở về gian phòng ở Sơn Trang Ngân Sắc thì gặp Paul đang đứng ở cửa. Thánh nữ miện hạ nói gì với ngươi đó? Paul trực tiếp hỏi một câu. Trần Duệ tỏ ra ngập ngừng. Xin đại nhân tha thứ cho ta. Miện hạ đặc biệt giao phó. Gocchuyenaudio.com Không thể nói cho bất cứ người nào. Paul gật đầu, không nói gì nữa. Hắn đi ra ngoài, trong con mắt có sự âm độc. Richard gần đây quá nổi, thậm chí còn khiến thánh nữ miện hạ chú ý, lưu riêng lại để phân phó chuyện trọng yếu. Chủ nhân của tùy tùng như hắn thì lại bị lơ đi. Trần Duệ cảm giác được sự đố kỵ của Paul nhưng mà hắn cũng lười nghĩ nhiều. Thực lực của Paul chẳng qua chỉ bằng một con tốt thôi. Giá trị lợi dụng của hắn rất nhanh sẽ hết. Chuyến đi gặp mặt thánh nữ này quả là thu hoạch đầy bất ngờ. Không phải là trang bị bạch cầu cấp truyền thuyết mà là hỏa chi nguyên lực. Vốn tưởng là không tìm thấy nơi ở của hỏa nguyên tố quân vương, ai ngờ hắn lại có thể có luôn được hỏa chi nguyên lực. Thứ này ở trong tay Pasali, lại còn được đem thẳng cho Eudora chứ. Hỏa chi nguyên lực là một bộ phận trọng yếu để tổ thành nguyên tố quốc độ cho Lola. Hắn nhất định phải có được nó. Còn về trứng phượng hoàng, Trần Duệ cũng có ý nghĩ đóng gói mang đi rồi. Chữ vật thương khố của siêu cấp hệ thống tuy không có cách nào đựng được sinh vật sống nhưng mà không gian trang bị lại có thể chứa được sinh mạng chưa phải hoàn toàn này. Trứng sư hạt lúc trước cũng thế. Lôi điểu non kia không thể không vứt bỏ bởi vì tinh không chi môn của Trần Duệ chỉ có thể để mình hắn dùng, trừ phi lôi điểu biến vào trong trứng thì mới có thể mang về. Lại mấy ngày trôi qua, Trần Duệ mỗi ngày đều tới điện thánh quyến, theo lời của thánh nữ, dùng tâm linh chi ngữ câu thông với trứng phương hoàng. Đương nhiên, mỗi lần đều phải có Eliza dẫn đường và hiệp trợ. Lúc nhàn rỗi, Trần Duệ cũng sẽ đi theo đuổi vị bán tinh linh Milan tiểu thư kia. Milan vô cùng phản cảm với Trần Duệ, không nể mặt chút nào, khiến Trần Duệ tốn rất nhiều công sức mà chả tiến triển được tí gì. Đoạn thời gian này, Eliza cũng quan hệ rất tốt với Trần Duệ, đề ra khá nhiều chú ý theo đuổi Milan. Nàng còn dẫn hắn đi dạo khắp nơi cho khuây khỏa. Nếu không phải đã sớm biết lòng của nàng thì Trần Duệ còn thật sự coi nàng là một tiểu muội muội nhiệt tâm. Dưới sự trợ giúp của tiểu muội muội nhiệt tâm này, trừ việc mặt dày mày dạn quân lấy bán tinh linh tiểu thư ra thì Trần Duệ còn nhàn rỗi đi dạo. Hiện tại, hắn càng hiểu rõ hơn địa hình của Thánh Sơn. Tiếc rằng, hắn vẫn không cách nào tiến vào địa bàn của hai thần điện khác. Trần Duệ còn có một phát hiện kinh người khác. Căn cứ theo quan sát và tính toán mấy ngày này, dưới lòng đất quảng trường điện Thánh Quyến chắc hẳn là có một ma pháp trận cường đại và phức tạp vô cùng. Ma pháp trận này có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, chuyển rời tín ngưỡng chi lực tới pho tượng chí thiên sứ Raphael. Nói trắng ra, nó cũng không khác tu la nhiều lắm, lấy trộm tín ngưỡng. Khác nhau là, người ta quang minh chính đại, trắng trợn làm, còn tu la chỉ có thể lén lén lút lút. Phát hiện này khá giàu dư vị. Nếu như nói Raphael là một trong những thiên sứ trí cao dưới trướng quang minh thần thì loại hành vi trộm cắp này là dư lào. Trừ Raphael ra, Michael và Gabriel có phải cũng như thế hay không? Mấy tên hầu của quang minh thần này đến cùng là vì sao lại làm vậy? Trần Duệ mơ hồ cảm giác được mình đã mở ra một góc của bí mật kinh thiên nào đó. nhưng mà hiện tại thời gian của Isabella không còn nhiều, không phải lúc để hắn thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Người khác có lẽ còn không cảm giác được, nhưng bản thân Trần Duệ có một cái tín ngưỡng tinh vực, cho nên hắn có thể cảm ứng được dòng chảy của tín ngưỡng chi. Góc truyện audio.com, lực, đầu nguồn hấp thu tín ngưỡng chi lực của pho tượng Raphael chắc hẳn là từ nơi chí cao nào đó của Quang Minh Thánh Sơn, rất có thể là Quang Minh Thần Điện trên đỉnh Thánh Sơn. Quang Minh Thần Điện là cấm địa của Thánh Sơn, nghe nói nó là thánh địa để thần linh truyền đạt ý chỉ và giáng xuống thần tích. Nơi đó chỉ có giáo hoàng và hai vị tông giáo chủ mới được phép vào. Nơi đó chính là địa phương tối cao mà cả thầy Thánh Sơn và toàn bộ tín đồ Quang Minh kính ngưỡng. Nếu như có thể để Tu La tới đó ăn trộm, chỉ cần được một bộ phận nhỏ thôi thì chuyện giành được trăm vạn kết tinh tín ngưỡng cũng sẽ dễ dàng hơn. Hoa Tuyết Đạt Lai, tín ngưỡng chi lực, hỏa chi nguyên lực cộng chứng Phượng Hoàng. Trần Duệ điểm qua một lượt các mục tiêu, đôi mắt lóe sáng. Đoàn chiến thần điện kỵ sĩ được tổ chức tại cạnh kỹ trường của thành Thánh Quang. Theodora từng nói, ba người đứng đầu Thánh Sơn sẽ xuất hiện vào cuối cuộc chiến. Đến lúc đó, lực chú ý của cả Thánh Sơn sẽ chuyển tới cạnh kỹ trường. Đây chính là thời cơ hành động tốt nhất. Cách chương.